Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Nhã Quyên.
Dạ vâng, hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, không biết là thị trường kinh tế, thị trường chứng khoán ngày hôm nay như thế nào, chắc là có một màu đỏ ám đạm phải không thưa anh Tiến Dũng?
thì Nhã Quyên đã mở máy lên rồi thì đã biết rồi, những con số nó rất là thê thảm. Nhưng mà có một con số mà Tiến Dũng nghĩ rằng mọi người đều vui, đó là con số dầu thô. Dầu thô xuống rất là nhiều, thưa quý vị. Nhưng mà trước hết thì Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin về Dow Jones cũng như Nasdaq. Dow Jones đã giảm 82 điểm, con số hiện tại bây giờ là 17.336 điểm. Nếu mà nói chung một cái số tiền mà thị trường chứng khoán mất đó về Dow Jones không thôi là khoảng 700 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì Nasdaq cũng đã rớt 25 điểm, con số hiện tại bây giờ là 5.030 điểm. S&P 500 thì rớt 8 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.075 điểm. Thì nó 10 năm là 2.21%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 16 xu, một thùng dầu thô chỉ có 44 đồng 14 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 09 xu, vàng thì lên 0.29%, hiện tại 1 ounce vàng là 1.093 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.99%, tuần rồi cao nhất là 3.98%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 3.07%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.840 đồng, bán ra cũng là 21.940 đồng. Và giá vàng thì mua vào lên chút xíu, mua vào là 32.800.000 cho một lượng và bán ra là 32.850.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công an việc làm. Ngày hôm qua thì chúng thấy rằng công an việc làm cũng đã lên chút xíu, nhưng mà con số của nó còn rất là khiêm nhường. Trong khi đó thì cái con số mà tất cả những cái công ty ở Hoa Kỳ mướn người vào riêng về tháng 7 không thôi đó là 215.000 người. So với tháng 6 chỉ có 180.000 người, con số này đã lên rất là mạnh. Và theo như Bộ Lao động cũng đưa ra con số về tháng 7 đó thì phải nói rằng nó rất là khá, 215.000. Nhưng mà theo như công số bình luận của Bộ Lao động cũng như nhiều nhà kinh tế gia thì họ nói rằng everything, miễn sao mà cái số người mướn trên từ 200.000 trở lên đó là consider là very solid, tức là rất rất là tốt, gọi là chắc chắn, vững chắc. Trong khi đó con số thất nghiệp unemployment rate vẫn nằm ở là 5.3%, nhưng mà 5.3% này là cái lowest point, tức là cái điểm thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2008 cho đến nay, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ thì cái con số thất nghiệp sẽ bắt đầu tiến dần dần giảm xuống còn 5%, tức là còn 5.3% sẽ giảm xuống còn 5%. Nhưng mà thực tế ra còn một số tiểu bang vẫn còn trên cái 5% này rất là nhiều. Và 5%, thì 5.3% là con số hiện tại trên toàn quốc, tức là nationwide. Nhưng mà có nhiều cái tiểu bang vẫn còn nằm trên cái số 5.3%, chẳng hạn như ở West Virginia là 7.4% cái tình trạng thất nghiệp. Rồi ở District Columbia, tức là Washington DC đó, là 7%. Rồi Alaska thì lại 6.8%. Rồi Nevada vẫn còn nằm ở 6.9%. Rồi Mississippi hay là South Carolina là vẫn còn nằm ở 6.6%. Đó là những tiểu bang hiện tại bây giờ vẫn còn nằm cái con số thất nghiệp rất là cao, thưa quý vị. Trong khi đó thì McDonald's chiều ngày hôm qua họ thông báo rằng họ sẽ cắt giảm đến 225 người. Và đa số những người này nằm ở cái corporation job, tức là nằm ở cái headquarter, tức là tổng hành dinh, thưa quý vị. Theo con số mà cái ông CEO mà ông Steve Easterbrook ông đưa nói rằng ông đưa ra cái điểm nhấn mạnh rằng cái sự cắt giảm như vậy đó là một phần nỗ lực để nhằm khôi phục lại cái sự kinh doanh giảm trong những tháng vừa qua. Thì đúng như vậy, chúng ta thấy rõ ràng kinh doanh giảm thì người ngồi ở cái headquarter đông để làm cái gì, tức là họ thấy rằng cái sự không cần thiết nữa, họ bắt đầu lay off. Trên tổng nhân viên hiện tại bây giờ mà làm ở tổng hành dinh của McDonald's thì cái headquarter nằm ở Oak Brook, Illinois, có khoảng 2.100 người. Theo cái con số đưa ra đó là ở Hoa Kỳ không thôi đó, là cái hành dinh, tổng hành dinh Hoa Kỳ là khoảng 135 người sẽ ra đi. Trong khi đó thì 90 cái position, tức là cái việc của những người khác nằm ở overseas, tức là ở nước ngoài chứ không phải nằm ở trong nước Mỹ. Và thấy rằng đây là cái điều mà McDonald's, cái sự gọi là cái revenue, tức là cái sự buôn bán của họ đã giảm rồi, thì bây giờ chắc chắn sẽ xảy ra thất nghiệp. Cái điều này là cái điều mà gọi là không thể nào thay đổi trong cái kinh doanh. Nếu mà chúng ta ăn nên làm ra thì mướn thêm người, mà ăn không nên làm không ra thì phải cắt giảm nhân viên mà thôi. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị mà Tí Dũng gửi cho vị buổi sáng ngày hôm nay, nói về trước đây đó thì thường thường đến ngày hôm nay cũng vậy nữa, cái vị đổ xăng một galon đó thì mắc một chút xíu chúng ta than vô cùng, khoảng chừng 3 đồng một galon xăng thôi là bắt đầu có nhiều người than. Hay là sữa lên giá chút xíu, một galon sữa khoảng chừng 2-3 đồng, 5 đồng là bắt đầu than rồi. Hay là ngay cả cái champagne cũng vậy nữa, một chai champagne mà trên 20 đồng là đã mắc rồi. Nhưng mà có những cái mà nó mắc vô cùng mà chúng ta xài mỗi ngày mà chúng ta không để ý, đó là cái mực in, tức là inkjet ink. Theo như con số đưa ra đó, một cái thí dụ đơn giản, cái HP printer mà chúng ta mua một cái bình mực đó, là khoảng half ounce để mà cái cartridge hay là cái bình mực để mà để in máy in cái thứ gì. Nếu mà chi nhân lên đó, half ounce mà nhân lên để mà thành một galon đó là đến khoảng 8.200 đồng một galon. Mà không biết là mỗi năm như vậy chúng ta xài bao nhiêu, tùy theo chứ là chúng ta là có business lại khác mà chúng ta không có business lại khác nữa. Và theo những con số mà những người mà chuyên môn làm khảo sát về mực in rồi máy in rồi những cái văn phòng phẩm đó, thì họ nói là mỗi năm như vậy đó, những cái printer được bán ra tổng giá trị của nó lên đến khoảng 8 tỷ 200 triệu Mỹ Kim, tức là 8.2 billion dollars. Nhưng mà cái số máy bán ra đó kèm theo cái mực mà người dân mua đó, nó tăng lên đến 28 tỷ. Tức là cái máy đôi khi họ bán cái máy rất là rẻ, nhưng mà chúng ta phải mua mực rất là mắc. Hai cái điều này thật sự ra thì không bao giờ mà chúng ta tránh khỏi. Mua máy phải có mực, mà có mực thì mực nó mắc hơn cái máy rất là nhiều. Và thấy rõ ràng là máy chỉ bán ra 8 tỷ, trong khi đó mực bán ra đến 28 tỷ. Nhưng mà cảm ơn một cái công ty Epson, chúng ta thường xài Epson thì cho biết Epson nó có nhiều cái thay đổi liên tục trong nhiều năm như vậy, thì họ sẽ ra một cái máy gọi là EcoTank Printer. Nó không có require một không có đòi hỏi là chúng ta phải bỏ một cái bình mực nhỏ xíu vào, rồi chúng ta xài khoảng vài tháng sau là phải thay một bình mới nữa, mà mỗi bình như là 30 mấy 40 đồng. Mà chưa kể một cái Epson như vậy có thể 6 cái bình mực khác nhau, mỗi lần chúng ta thay đó là tốn vài trăm đồng, từ 100 trở lên. Nhưng mà bây giờ cái công ty này họ sản xuất một cái máy in mà nó gọi là EcoTank. Đơn giản là chúng ta không có xài một cái hũ nhỏ nhỏ nữa, mà chúng ta xài một cái bottle, một cái bình bự như bình sữa con nít, cái thú vị. Và chúng ta để vào đó, thì cái giá của nó hiện tại bây giờ họ chưa có quyết định là bao nhiêu, nhưng mà sẽ nó rất rẻ, rẻ hơn rất nhiều khi chúng ta thay những cái cartridge nhỏ nhỏ. Và average mỗi cái bình như vậy đó chúng ta xài có thể 2 năm. Và nói chung nếu mà chúng ta tùy theo, nếu mà xài nhà chẳng hạn như Tiến Dũng cả tháng chưa biết in 1-2 tờ chưa, nhưng mà những cái công ty nhỏ nhỏ, công ty lớn thì có thể là xài rất là lâu. Và trong tương lai chúng ta thấy rằng cái mực in này nó sẽ bán vào thị trường với cái máy rất là rẻ, cái thưa vị, và hy vọng rằng nó sẽ giúp cho đặc biệt là với học sinh sẽ tiết kiệm tiền một cách rất là thú vị đây, tức là vừa rẻ mà vừa bền nữa, đến 2 năm mới thay mực một lần. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin không vui lắm cho những cái công ty ở Hoa Kỳ. Theo một cuộc khảo sát lâu dài của nhiều cái công ty khác nhau, của nhiều cái trường học khác nhau, thì theo như cái Boston Consulting Group đó, họ nói rằng cái con số mà công ty của Hoa Kỳ cái thời điểm mà năm 1950 đó, thời điểm đó có khoảng 35.000 cái công ty đã list trên cái danh bạ của Hoa Kỳ. 35.000 công ty, tức là những cái công ty làm sản xuất, công ty làm việc, vân vân, tức là nói chung là cái business. Nhưng mà trong một thời gian ngắn đây thôi, họ bắt đầu thấy những cái công ty này sụp đổ, và đến ngày hôm nay thì rõ ràng như vậy, cứ 1 trong 10 công ty là rớt cho mỗi năm. Ví dụ 100 công ty thì tức là 10%, tức là mỗi năm như vậy có 10% công ty phải khoác áo ra đi, và đây con số cao nhất kể từ năm 1965 cho đến nay. Và theo họ thống kê đó, cứ 1 công ty trong 3 công ty đó khó mà đứng nổi được cái năm thứ 6, tức là khoảng trong vòng 5 năm đã rớt rồi, không được bước qua được năm thứ 6 nữa. Và so với con số này khoảng nửa thế kỷ trước, xin lỗi, nửa thế kỷ trước thì chỉ 1 trong 20, tức là 20 công ty thì có 1 công ty rớt trong 1 năm thôi. Nhưng đến ngày hôm nay đó thì 3 công ty là có 1 công ty rớt, thì con số này nó tăng lên quá nhiều đó, thưa quý vị. Và không biết là trong tương lai sẽ còn bao nhiêu công ty nữa, mà chúng ta thấy rõ ràng những cái công ty mà trước mắt nó rất là thê thảm, chẳng hạn như là chúng ta đi qua một cái thằng Xia cũng vậy, Xia bây giờ thì cũng đã đỡ rồi, nhưng mà cái anh chàng Radar Shark thì không biết trong tương lai như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ thì rất là thê thảm đó thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp cũng là một bản tin cuối cùng mà khá thú vị, Tiến Dũng cũng gửi cho quý vị làm cách nào để chúng ta sống được lâu. Ngày hôm qua thì có nhiều cái trang mạng truyền thông, đặc biệt về Fox, họ đưa ra bản tin rằng nếu quý vị muốn sống dai hơn, tức là extend your life, thì chúng ta phải ăn chay. Theo một cái study, theo một cái nghiên cứu của nhiều cái người là học ở trường Harvard Medical School of Boston, và trong đó là người ông bác sĩ Lou đứng đầu, ông Lou đứng đầu, thì ông làm một cái khảo sát. Ông thấy rằng cứ con người đó mà chúng ta một tuần lễ chúng ta ăn chay 3 days per week, tức là ăn chay chút chút, ăn ớt khô cũng được, ăn pepper tức là ăn tiêu cũng được, hay là ăn ớt trái cũng được, thì chúng ta sẽ ít chết trẻ hơn hay là ít chết hơn với những người mà hầu như một tuần lễ ăn chay có một lần hoặc là không bao giờ ăn chay. Tức là ông nói rằng nếu mà chúng ta ăn chay đó thì chúng ta sẽ sống thọ hơn. Và nếu bạn thức ăn chay đó thì nó tốt cho sức khỏe của bạn. Thứ nhất là nó giảm cái nguy cơ tử vong, đặc biệt là liên quan đến bệnh ung thư và bệnh tim. Và theo như đây là những người giáo sư mà ở trường Harvard đưa ra, chứ không phải là những cái người làm bình thường, thưa quý vị. Và tuy nhiên, theo như cái group của bác sĩ này, ông người ta cũng nói rằng cái sự liên kết không biết như thế nào, nó có liên quan với nhau về cái bệnh tim cũng như là bệnh bệnh những cái disease á, nhưng mà họ không có dám chắc 100%, nhưng mà họ thấy trong cái cuộc điều tra từ năm 2004 đó, thì họ điều tra khoảng giữa 199.000 người đàn ông và 288 người nữ, và hầu như trên cái sự khảo sát này trên 10 cái thành phố lớn của Trung Quốc, và những người này là độ tuổi từ 30 đến 79 tuổi, và đa số những người bệnh tình chẳng hạn như là về ung thư, heart disease, hay bị stroke, là bị stroke là bị không có nằm trong cái list này. Những người đặc biệt nha, những người bệnh ung thư, tức là những người ung thư, bệnh tim và bệnh stroke là không nằm trong cái list mà họ đang khảo sát. Tức là những người mà họ khảo sát là tuổi từ 30 đến 79 là những người khỏe mạnh. Và họ đã cho ăn chay mỗi tuần, có những người ăn 3 lần, có những người ăn 1 lần, còn những người không ăn nữa. Thì trong khoảng thời gian đó có khoảng 20.000 người đã bị chết. Và những người này đa số nằm trong trường hợp ăn chay 1 tuần 1 lần, và hầu như là có những người không ăn chay luôn. Vậy thì theo khảo sát thì ông đưa ra rằng nếu mà quý vị muốn sống dai hay là sống thọ mà ít bệnh tim, bệnh stroke cũng như bệnh về bệnh cancer đó, thì chúng ta nên ăn chay. Và chúng ta thấy là người Việt Nam chúng ta ăn chay rất là nhiều. Vì thế Tiến Dũng không khuyến khích là ăn chay mỗi ngày hay là ăn chay thì chay, vì có thể là không chết vì bệnh già nhưng mà chết vì bệnh đau bao tử đó thưa quý vị. Đó là tin cuối cùng, xin trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, và cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Không biết là anh Tiến Dũng có ăn chay nhiều hay không, thưa anh Tiến Dũng?
Thật sự ra thì bà xã thì ăn chay lắm nên cũng bắt chước ăn theo, thì bây giờ cũng quen rồi. Nếu mà ăn phở thì không có cái tương sriracha thì không thể nào ngon được đó Nhã Quyên.
Dạ vâng, nhưng mà có cái bí quyết nha, Nhã Quyên thấy là có người bạn khi mà anh ta lái xe vào ban đêm đó anh, thì anh ta để một chén ớt cay thật cay ở bên cạnh, khi mà anh ta buồn ngủ anh ta cầm một quả ớt lên và anh ta ăn, lúc đó thì cay quá anh ta giật, người ta lại tưởng là anh bị cái gì khi mà đang lái xe. Và cảm ơn anh Tiến Dũng với những cái bản tin rất là thú vị vừa rồi, và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Cái anh chàng nào mà chạy xe mà để ớt đó, Tiến Dũng nghĩ rằng nó cay còn nhắm mắt còn tệ hơn nữa, thay vì ngủ, nhưng mà cái này nhắm mắt bị cay đó rất là nguy hiểm. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Nhã Quyên, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.